Left orange.
Được.
Chuyên ngành.
Thầy nhận cho lời mời của Hội Ái Ngục Vô Vi Hoa Kỳ
kiếp giảng cho nhiều tiểu bang, và đặc biệt thì dành cho một thời gian lưu lại khá lâu cho anh em ở vùng Los Angeles và Orange. Chương trình Đại hội Vô Vi lần thứ nhất năm 1982 đã được thầy cho phép tổ chức tại nơi đây. Nhân dịp này, thay mặt cái ban tổ chức, chúng con xin cảm ơn thầy đã sang để chủ tòa cho cái kỳ đại hội đầu tiên của Vô Vi hải ngoại. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý bạn đạo ở các nước đã hưởng ứng để về tham dự đại hội Vô Vi, từ Pháp, từ Canada, từ Phi Luật Tân, cũng như từ các tiểu bang Washington DC, Wisconsin, Minnesota, Houston, Dallas, Seattle, San Jose, San Diego và các tỉnh trong vùng phụ cận. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ phát tâm của quý bạn đạo địa phương cũng như khắp thiên đường các nơi trên thế giới để giúp cho việc tổ chức đại hội tiến hành được dễ dàng. Trong thời gian trước khi đại hội, tức là từ hôm nay cho tới ngày 2 tháng 7, thầy sẽ lưu lại, cũng như trong thời gian đại hội, thầy sẽ lưu lại ở tại Westminster, và chúng tôi ở trong ban tổ chức xin kêu gọi sự tinh thần trật tự và kỷ luật sẵn có của các anh em vô vi ở các nơi để giúp cho ban tổ chức tiến hành mọi chuyện để được dễ dàng. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý bạn đạo có mặt hôm nay, cũng như vì công việc không có mặt được hôm nay. Chúng con xin dịp này xin mời thầy để ban cho vài lời.
Hôm nay tôi rất vui mừng tái ngộ các bạn nơi gia đình tình cựu, đồng thời các bạn ở các nơi đã trở về đây không lại đường xa, nhưng tâm thức vẫn sáng suốt muốn xây dựng một cơ hội thật sự đem lại ánh sáng tình thương và đạo đức. Chúng ta không cần hại hà xa xui, nhưng vì tâm thức tu luyện và đã tự lập lại trật tự thì ngày tái ngộ đương nhiên chúng ta phải có. Hôm nay lần đầu tiên tại xứ Mỹ, và chúng ta có cơ hội được gắn hàng lại tình thương xa cách giữa bạn bè năm châu, có cơ hội được tề tụ, và rồi đây chúng ta sẽ hồi hộp trong cái tình thân, và chúng ta mới rõ đạo pháp siêu diệu của cái nguồn gốc do người Việt Nam đã nếm và đã hành và tự khai triển trong sự phát tâm dũng chí của mọi người, đem lại trật tự cho chính mọi cá nhân trong chủ định học hỏi tiến hóa và ý thức rõ ta là vô cùng, ta là bất diệt, ta không còn sự xa cách giữa người Việt Nam và Việt Nam nữa. Các bạn khắp tam châu nhân loại, đã vì chúng ta quá nhiều, ngày nay chúng ta sẽ cống hiến bằng một sự sáng suốt tu luyện trật tự để cống hiến cho nhân loại ở tương lai đạt được một trật tự sáng suốt và trở về với căn bản đời đời bất diệt. Đó là những người đau khổ của chúng ta mới có thể làm được. Vì chúng ta đã buông bỏ tất cả của cải, tất cả tài sản, tất cả những gì thương yêu mà thế gian người ta đã từng ca tụng, rồi chúng ta để trở về cái thực chất sẵn có của chính mình, và sự sáng suốt vô cùng trong nội thức của chúng ta. Cho nên anh em chúng ta luôn luôn thương yêu, luôn luôn xây dựng. Các bạn thấy chúng ta nghèo nàn, chúng ta không có cái ghế để ngồi, nhưng mà tâm chúng ta vẫn hà hẹn nối liền lẫn nhau trong một cái nhà eo hẹp, trong một giờ tương ngộ quý mến, trong cái tình đạm thâm sâu mong muốn của mọi người muốn đạt tới sự đoàn kết vô cùng bất diệt, để làm đáp lại ý chí thương yêu của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Ngày nay chúng ta được hơi thở sáng suốt, được tình thương cởi mở, chúng ta lại hướng về Thượng Đế nhiều hơn, thì chịu chịu ở đất người ở tương lai chỉ có một ý chí mà thôi. Nhân loại vì đa mê, vì trầm luân, vì đau khổ mà yếu hèn, thiếu dũng chí. Ngày nay chúng ta đã thử hàn gắn một thời gian ngắn, mà ngày nay dũng chí của chúng ta, kẻ ở Pháp, người ở Phi, các nơi rồi đây sẽ tự tổ trong cái ngày đại hội vô vi do ban tổ chức ở tại Los Angeles, với tinh thần phát tâm của anh Lê Văn Lạc và ban tổ chức, tất cả anh em của gia đình ông Cơ Quý đã thực tâm thật sự hợp tác, và để thấy giá trị sẵn có của chính mình và sử dụng ngay sự sáng suốt của chính mình, rồi đây chúng ta sẽ phát triển tới vô cùng. Gương lành đó sẽ gửi đến cho các bạn năm châu thế giới của chúng ta. Bàn chân nhỏ bé chúng ta sẽ để gửi tình thương đi khắp các nơi. Ngày hôm nay tôi đến đây cũng đem tình thương của tất cả những bạn đạo tại Montreal đến đây để thăm hỏi các bạn. Rồi ngày mai những vị đó sẽ tề tụ ra đây, cùng trong tình thương vấn đề hỏi han lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, mới thấy rằng lời nói của những vị thiên nhiên đã ban bố cho tâm linh của chúng ta là vô cùng, và từ đó chúng ta sẽ xây dựng tiến tới để cho đền ơn cộng đồng nhân loại được. Vì người đau khổ Việt Nam, chúng ta là người phải gánh vác và ra xây dựng tình thương và đạo đức, đi trong cái thiên liên siêu văn minh, tiến tới sự quy định của Thượng Đế ở tương lai. Chúng ta luôn luôn sống trong tâm thức cởi mở và sáng suốt, và cộng đồng nhân loại tương lai phải quy về một để hưởng một cảnh vinh quang đời đời bất diệt ở tương lai. Hôm nay thời gian đến đây và được tất cả các bạn tề tụ nơi đây đã tâm động thần trí để gây sự cảm động cho bề trên, thì chuyển qua cho chúng ta đồng thức, đồng tu, đồng tiến. Rồi đến ngày đại hội của chúng ta, anh em chúng ta sẽ thương yêu nhiều hơn và thấy giá trị của chúng ta và cái dày công của chúng ta đã công phu và đóng góp trong cái tâm thức đời đời bất diệt của Phật hồn. Thì căn nhà nhỏ này cũng có thể chứa cả triệu linh hồn chứ không phải ít. Chúng ta trong thể xác eo hẹp, nhưng mà tâm chúng ta lúc nào cũng sống với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên tâm thức của chúng ta không còn mòn mỏi nữa, và lúc nào cũng xây dựng trong sáng suốt và thương yêu. Thành thật cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội được tái ngộ hôm nay cùng các bạn. Và chúng ta sẽ khai triển trong những ngày tới trong tâm thức của mọi người, và tự gọt rỡ những sự ô trượt trong tâm thức, và giữ cái phần thân vô cùng sẵn có của chúng ta. Nhân hậu huynh đệ năm châu chúng ta sẽ nói gương đẹp trong một khối tiến hóa hiện tại thiếu phương tiện, nhưng mà giàu tình thương rồi chúng ta sẽ đạt tới một sự vinh quang tốt đẹp ở tương lai. Chắc là cảm ơn các bạn.
Xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn quý vị. Vì hôm nay chương trình của thầy đi phòng mệt thành thử ra, chúng tôi xin phép được nói sơ qua về chương trình cho cái buổi chào mừng thầy hôm nay. Tiếp theo là xin mời quý vị dùng cơm tối ở đây với gia đình Kim Minh Quốc, và sau đó sẽ đi xuống để khánh thành nhà mới ở tại tỉnh Westminster. Quý vị nào mà đi xe cần bản đồ chỉ dẫn thì chúng tôi đã có sẵn cái bản đồ chỉ dẫn. Thì xin lúc nữa tôi sẽ để ở nơi đây để quý vị lấy. Đối với quý vị bạn nào ở phương xa tới thì trong dịp này chúng tôi sẽ xin có một cái phân phối, một cái chương trình để phân phối bạn nào ở mỗi nơi, ở mỗi địa chỉ. Đối với quý vị nào đã tới rồi thì tối hôm nay chúng tôi sẽ xin bắt đầu chương trình phân phối quý vị đi các nơi. Đa số quý bạn nào sẽ tới vào ngày 1 tháng 7 sắp tới. Đối với quý vị nào đến trước thì công việc của ban tổ chức đang còn thiếu nhân sự, thành thử ra xin nhờ quý bạn đạo ngoại quốc phát tâm để đóng góp giúp cho một tay về công sức trong việc tổ chức. Và chúng tôi xin cảm ơn tinh thần của quý anh em ngoại quốc đã cùng lại trường xã xa xôi để đến cùng tham dự với anh em ở địa phương để liên kết cái điểm quang khắp Nam Châu. Thêm một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý anh chị em. Và để lúc này mùa hè hơi nóng, nếu có thể được xin mời một số anh em ra đằng sân sau để dùng cơm. Và sau đó, khi mình dùng cơm xong, chúng ta sẽ lên đường để đi tới để nhờ thầy chứng cho nhà mới chỗ hội Ai Hữu Vô Vi, và đó cũng là nơi thầy sẽ lưu lại trong thời gian trước và trong thời gian đại hội. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin yêu cầu quý anh chị em là vì trong thời gian đại hội thầy phải làm việc rất là nhiều, và như anh em đã biết thấy về chương trình đại hội rất là nặng, thành thực ra yêu cầu quý anh chị em dành để cho thầy nghỉ trước cũng như là trong những ngày đại hội, và sau đó muốn tiếp xúc riêng để liên lạc sau. Tiếp theo chúng tôi xin nói qua về cái chương trình trong những buổi sắp tới. Thì quý vị nào chưa có cái chương trình thì xin quý vị nhớ lấy. Nếu quý vị đi đâu bỏ tờ này trong túi là có hết, đây là một buổi buổi có đủ hết tất cả các địa chỉ, các chương trình chi tiết. Trong hai ngày 30 và ngày 1 tháng 7 thì coi như là chương trình không có gì hết để cho thầy nghỉ. Ngày thứ sáu mùng 2 tháng 7 là khánh thành thiền đường Pomona, hôm đó đề tài học hỏi là chữ hòa. Trong cái chữ hòa mà chúng ta sẽ học hỏi vào ngày thứ sáu sắp tới trong dịp khánh thành thiền đường Pomona, sẽ có đại diện của các tôn giáo bạn, cũng như là có ông vua của mọi da đỏ đến để cùng tham dự với chúng ta, và có ba nhà bác học Hoa Kỳ, ba vị giáo sư thạc sĩ về y khoa ở trường đại học USC, và một số quý vị nhà văn, nhà báo nổi tiếng cũng được mời tới để tham dự. Nhân dịp này, nhiều quý vị đã biết là trong lần này ban tổ chức nhờ sự chuyển của bề trên, thành thử ra đã gặp được mọi sự dễ dàng trong phần tổ chức. Và việc phổ biến hoặc là quảng bá tin tức cũng đã được loan đi rất là đầy đủ và đã được đăng. Hiện giờ đã có 6 tờ báo đăng tin và tới ngày mai sẽ có thêm một tờ báo nữa. Được cái số người được biết tin cũng như là các cái buổi giảng của thầy rất là đông. Và vì vậy chúng tôi hy vọng và mong mỏi được thêm cái sự tiếp tay góp sức của bạn đạo. Bây giờ chúng ta không còn phân biệt bạn đạo ở địa phương hay là bạn đạo các nước, mà chúng ta là trong đại gia đình Vô Vi, và xin mỗi anh em ở trong gia đình góp tay góp sức để cho đại hội thành công. Một lần nữa xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý anh chị em, và xin mời anh chị em ra sân sau để chúng ta dùng cơm.
Người đàn bà tới sinh đẻ, người ta mất cái trung khí, người ta phải từ từ, người ta âm lia trở lại. Còn người đàn ông cũng vậy, cũng để con, cũng mất trung khí nữa, rồi phải âm lia.
Cái hết mấy là thôi,
ông em từ 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 nó sẽ mạnh tới, nó không có bị hại. Còn khi mà anh ngồi mà nó bắt chước, nhưng mà mới tu mình bắt chước người 20 năm làm sao tôi làm được? Không làm được. Cái nội lực thanh nhẹ và du dương nó khác đó, cho nên phải từ trời. Còn như như anh làm đó là anh lâu rồi, anh 10 năm trời rồi mới hết được cái nhiên chuyện đó. Nhưng mà nhiều khi anh làm, anh hết bao nhiêu chuyện đó, mà nhiều khi anh làm nặng anh còn thở này
ạ.
Nó còn cái người ta càng nhẹ càng nhẹ càng nhẹ càng nhẹ càng nhẹ càng nhẹ. Hai cái đó, cái lực nó vô dần 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 dần. Nó mới chuyển, nó đem ra đại chuyện và tiểu chuyện. Nó một cái y lý rõ ràng.
Tức là không cần phải ép quá rồi.
Không đâu có ép quá, anh ép sao nổi được. Nghe là anh có bị nhiêu hơi đó thôi. Nhưng mà anh bắt trước cái ông kia mà anh cứ làm. Cái đó không phải ép. Cái đó không phải cái ép. Còn cái ép của anh nghe là anh hít vô. Đầy vô rồi anh thở ra. Hết cái lực của anh đã làm cái thứ gì nữa. Anh thấy không? Cái thứ gì anh hít vô thì nó cũng chặn cái hơi đó. Cái mà đã vô á, nó đi tới đó rồi anh chặn cái hơi đó. Rồi anh thở ra một cái nữa, nó vô một cái nữa. Anh tiếp tục kêu bằng liên tục. 6 cái của anh đó, thành một sức mạnh. Rồi lần lần nó quê anh đi. Rồi nó càng ngày nó càng dài.
Không,
lần lần nó tự nhiên nó dài.
Có thể làm 7-8 cái, 10 cái
được. Được, nhưng mà nó lần lần nó sẽ dài. Dạ. Nó dài rồi đó, lúc đó anh hít một hơi. Dạ. Bằng hồi mà anh mới tập, hơn hồi mà anh mới tập, càng ngày nó càng dài rồi.
Dài
lại tâm nó rộng rồi. Hồi nào giờ mình không có biết hít, mình cứ chỉ hít vô ngực thôi.
Dạ.
Không có sử dụng bộ phận đó. Dạ. Bây giờ anh sử dụng bộ phận đó thì sư vương nó sẽ dồi dào mà trong trật tự. Chứ không phải làm biểu diễn cho người ta coi, cũng như hát thuật. Cái này tùy sức khai triển cái hệ thống của nội thức, chứ không phải là hề ạch cho người ta coi như vậy hay là như vậy. Không phải như vậy, nó phải từ từ tùy theo khả năng. Nhiều bà mà để chính đứa con ăn kêu hít như vậy một lần rồi bà muốn chết luôn rồi. Thấy không? Bà mất hết cái trung khí rồi. Và làm từ từ.
Thế thầy thấy mạch nhâm với mạch đốc thì mạch nhâm nó từ đâu? Mạch đốc từ đâu con chưa?
Mạch đốc là từ xương, xương cục này đi lên tới đây,
Đây.
Còn mạch mạch đốc là đó là mạch nhâm mà từ đây xuống như hội môn. Âm hỏi đó.
Thầy chỉ là biết hơi thì một hơi có nghĩa là một hơi không biết đoạn. Hay là như nhiều anh em cũng có một khả năng hít hơi, cứ thấy
dồn
hơi
không được, anh mới cứ hít khả năng rồi. bây giờ anh thấy cái nguyên lý rất rõ ràng. Tôi bây giờ tôi hồi trước tôi tu, ông tôi hít có gì đó, ông kia tôi hít à xẹp bụng, tôi xẹp tôi có nhiêu vậy thôi à, hết rồi, hết rồi thôi. Thì tôi cứ làm như đó thôi, làm thét nó sẽ dài. Vì khả năng tôi có cái nhiêu đó thôi, tôi bắt buộc tôi phải làm thêm nữa, ở trong này nó bệnh đó. Mà tôi làm nhiều lần thì nó như cái kia, nó thành một cái dài. Mà sau này nó dài rồi, một cái dài của tôi nó lại đi sâu vô. Anh thấy không? Một khi anh hít vô là nó lên chút, hít vô nó lên chút. Nó giữ đó.
Làm cái tay dài rồi, Huy Nghiêm lại bảo kìa, giữ ơi.
Anh đâu có khả năng làm nữa. Anh đâu khả năng làm nữa. Không có khả năng làm nữa.
Thầy một khi thấy hơi vô bụng rồi. Con gọi là miếng này cứ ráng giữ cho bụng nó to.
Không miếng. Không miếng. Khi nếu mà anh miếng anh là nội cọc. Anh muốn miếng thì tôi chỉ cho anh miếng.
Tôi không gầm mình.
À anh muốn miếng thì chỉ cho anh miếng cho. Anh miếng đỡ. Anh đếm 1 tới 12. Anh nuốt một cái. Nuốt xuống. Đó là kêu bằng nội công. Nội công để đánh võ. Còn cái này không. Cái này mình mở mạch để đi lên. Hai cái khác. Còn cái kia là nội công. Nội công người ta hít vô, người ta nín thở, người ta đi 1 tới 12 nuốt cái ực. Nín thở luôn. Để nó mạnh tư gì. Để nó đấm đá.
Cái thầy cách đây hơn một tuần nữa con có lên trên Portland ở Oregon đó. Thì có một số anh em sinh viên, các cậu sinh viên cậu học theo nào. Thế thì con có nói về vấn đề Kobe. Kobe Kobe thì có sát triển nhà Kobe là bị sách cho họ. Nhưng mà có một số anh em họ theo cái có một người ở Việt Nam sang tầm năm này, chẳng hạn 5 tuổi thì họ đứng lên, họ đứng hoặc là chắc có tay họ đứng cái gì bị hòa đó, muốn bị hòa hay là cái gì bị hòa đó, thế là họ bắt đầu đánh võ, họ có thể múa côn hay là kiếm hay là cái gì cũng được hết, mà họ bảo có không sao, là gì không có tính cho nó. Thế giờ thì là bây giờ thì họ hỏi con là bây giờ so sánh cái vô vị của mình với cái họ như thế nào, thì con thấy họ múa hay lắm, múa đẹp lắm, mà họ bảo con thì là con họ truyền cho con bằng tư tưởng thôi, thì là con cũng chấp tay cái là con niệm tử hòa cái thì là bắt đầu là cũng muốn như họ đây chứ không phải học gì cả. Đó, ở trên con các cậu sinh viên trên các cậu muốn cho con thực hành theo học các cậu, nhưng con bảo thôi.
Cho nên là thằng đã Y Hai Cúc là hồi trước học cái đó đó. Nguyễn Lương Hai cũng học cái đó. Thằng đã
vào là múa liền chứ không có phải múa đẹp lắm.
Bây giờ bên biết anh thấy rõ ràng không? Tự nhiên của anh không có thể mua được. Nhưng mà anh có khả năng sáng suốt để tiến hóa tới vô cùng. Nhưng mà bây giờ khi không anh niệm, người ta nhập vô người ta mua, là người ta mua, nhưng mà anh
đúng, đúng rồi.
Là anh bị nhập chứ không phải anh tự chủ.
Mà mặt họ không có hồng hào. Bây giờ mua mặt họ không có hồng hào, mặc dù mua rất đẹp.
Mà nếu anh muốn tự chủ hay là anh muốn lệ thuộc, anh muốn lệ thuộc thì anh có quyền học thằng đá. Anh có thể đánh như là bay bụi lên nữa cũng được nữa. Còn nếu anh muốn tự chủ á là cái mức tiến hóa vô cùng của anh
trong 2-3 cái thời gian,
cái thức hồi sinh của anh mới đi tới vô cùng tận, tự cứu mình và sẽ cứu người ta. Còn cái này là anh là lệ thuộc người ta, anh tự lựa chọn. Cho nên tôi lên đó tôi có giảng mà, tôi giảng mấy 4 chú đó có tới mà,
có mới mấy cậu có tới, mấy chục cậu kia thì không có tới. Thì bây giờ bảo con so sánh cho con, bảo thì mấy nữa sẽ gửi sách ra.
Rồi, 4 chú đó có tới nghe mà.
Con nói là
thanh niên
có được gặp thầy
phải tự chủ bằng cách nào, vừa bước vô là tôi nói đi. Mấy chú nghe một hồi rồi mấy chú đi, nhưng con mà mấy chú cũng có thề với tổ, nhưng mà từ từ họ nghe họ sẽ hiểu. Bởi vì có hai đường lối, một mình muốn tự chủ, hai là mình lệ thuộc. Bây giờ mình có khoa học, mình có cái này cái nọ, mình có xác suất rồi. Bây giờ mình nên tự chủ hay là mình lệ thuộc?
Có thể chưa biết cho họ.
Nếu mình tự chủ thì mình phải tự hành. Còn mình lệ thuộc thì mình đi theo họ. Thì có bao nhiêu đó.
Con thỉnh ý của thầy cho con mới dám viết mấy quyển sách. Con có nói với cô B rồi, rồi tầm tới mới quyển sách cho họ.
Bốn chú thanh niên đó.
Vâng, nhưng mà họ còn tất cả là 40-50 người rồi đấy. Sinh viên ở Portland University đấy.
cái đó vừa là nó
có ngồi nói chuyện được thiền cho họ tới 3 giờ sáng, ngồi từ 11 giờ rưỡi cho tới 3 giờ sáng. Họ cũng thích thua lắm.
Mặc dù là bữa đó tôi giảng thì vì tôi ở cái chỗ đó nó bị ở dưới basement đó, nó ẩm quá, bị nhiệt độ rồi, tôi mới đi về sớm. Nếu ở đó tôi giảng thì mấy ngày nó cũng đông lắm, đông người tới nghe.
Giải đáp thắc mắc thì cũng mấy ngày
đúng không? Giải đáp thắc mắc nhiều lắm.
Con thấy có tán một băng tất cả.
Ừ, nhưng mà đó thì tới là đông à.
Yeah.
Bây giờ là tu dữ rồi. Yeah. Bây giờ tôi đi tiếc lắm, tu dữ lắm.
Tất cả là hôm ấy là 30 mấy cậu, một người muốn tìm khách. Họ để về.
Bởi vì nghe giảng là họ đồ, yeah. Họ đồ rồi, họ bữa sau họ mới tổ chức chính mời tôi đi giảng một bữa nữa. Yeah. Được một ngàn, bấy nhiêu đó đủ rồi. Yeah. Khi đầu là vậy. Chấp tức chút trời thôi. Bữa sau mà đi giảng lâu thì thứ ba là thành sự, khỏi lo. Một người chồng thì tu, bây giờ là chấm. Đi theo đi coi sao mà phải chồng tôi tu. Vô nói chuyện tôi một hồi, sao ông nghe biết hả? Rồi cái tôi nói thiệt chịu. Rồi bây giờ nghĩa là chỉ đó là tu với đó. Viết thơ thơ. Tiền đâu lấy cái thơ đọc cho tôi nghe ra. Bây giờ là tự nhiên tu rồi. Tôi nói chấm chừng nào mới là thích ông Tám chừng nào. Mà chửi ông Tám như nào thì sẽ thương ông Tám như nào.
Thế thầy là thiền đường Hồ Văn Nam mà cứ đứng chờ thầy vào khoảng độ 2 giờ rưỡi 3 giờ thầy lái cái xe hơi kỳ tới, thấy ấm lòng lắm. Mặc dù hồi đó chưa thiền nghe tôi
cho nên cái phương pháp thiền này nó không phải là phàm tâm. Nếu mà tôi chết về phàm tâm nó không có giá trị.
Có ông thầy đang thuyết pháp. Cảnh sát chạy đến, họ cầm súng hoặc vào đi xung quanh để con để xem họ làm gì. Cửa sổ thầy ngồi đây, thầy đang quan sát, họ đứng họ nhìn, lúc họ đi ra không có ai can thiệp gì cả, mà giờ anh cũng chẳng hỏi ai cả. 4-5 người cảnh sát chạy đến đậu xe vào làm súng cũng ghê gớm lắm, đi vòng vòng trước vòng vòng sau rồi đến cái chỗ cửa sổ thầy ngồi quan sát, thế rồi loanh quanh nhìn cái đi ra chứ không hỏi ai, không hiểu tại sao nó đi mất tiêu à?
Sao có giấy phép anh đây?
Dạ,
chính phủ học cứng quá.
Dạ.
Cho nên là cộng sản nó bắt tôi, cho nên bây giờ là anh cũng là chính phủ, bây giờ anh cho cái giấy phép khác, anh nói sao bữa nay anh cũng xài đổ kiến nhiễu á. Cho nên hồi đó đổ kiến nhiễu làm chính phủ.
Yeah.
Bây giờ anh Hồ Chí Minh làm chính phủ thì anh phải cho cái giấy chính phủ Hồ Chí Minh cho tôi, chứ tôi đâu có biết đi xin ông nào đâu.
Yeah.
Vì cái này không có ăn hối lộ, không có làm tiền người ta, nhưng mà đem sức khỏe cho mọi người. Nhân dân là chính phủ, nhân dân tớ là chính phủ, tôi không còn biết ông nào hết. Nó không phải chịu vậy. Tại sao nó không được chế độ này, không phải làm cái đơn vậy. À, thì ông Hồ Văn Em không làm. Nó không cho. Đâu?
Yeah.
Anh làm đọc rồi. Mới tu đó.
Yeah.
Mới gặp.
Tôi sinh ngày 26 thì tháng 6 tháng 12. Thì ơn tôn sư. Thiên định tiền duyên, trời ban bố. Giao cảm. Minh tâm kiến Phật hiền, ngộ được thầy Hồ thương hồn nhớ. Tri ơn thầy sớm tối công phu, gió mưa tầng trượt sa mù, thầy ban thanh điển giải mù giải vê. Trước kia dày đặc u mê, thời nay minh cảm chán chê sự đời. Càng tu càng mến gia trời, sớm khuya tu tập thuyết trời vô minh. Tri ơn dân đấng thiên liêng, âm dương sinh chứng con thiên dạy thờ. Cơ thức giác từ giờ, hải cơ sinh nguyện cũng thờ bề trên. Hải cơ đời đạo âm êm, trùng tu bản thể, thanh yên phần hồn. Theo thầy học nhẫn học khôn, học hòa học ái, giữ tròn chữ không. Biết tu ảnh hưởng dòng tông, tiếp tu tự độ giải vòng đắm mê, tiếp tu dập bỏ khen chê, tiếp tu tự sửa để về với cha, Viết tu vui vẻ vị tha, muôn người muôn vật một nhà trời thương. Viết tu giao cảm mười phương, cùng nhau dẫn dắt thiên đường tuy nhiên. Kính dân tôn sư của hai con Hải Cơ, tái bút mỗi khi nắng sớm chiều trưa, nhớ thầy nhẹ nhỏ như mưa trong lòng. Thương thầy hơn cả thương thân, thương thầy muôn mọi sự gần thầy luôn. Anh chịu
Hải Cơ
gặp ta hai lần.
Cô mấy năm vậy?
Gặp ta hai lần nè.
Thế giờ chết hoài đâu có làm theo mà chết đâu có tu
mà. Bỏ quên gặp tôi hai lần. Thì công á, thì công, thì công mà bây giờ tu dữ lắm.
Thì công chết bà vợ
chống
đối rồi,
vợ chống đối bây giờ bà vợ là hết rồi.
Chết bà vợ cái thôi là
đã hết rồi.
Thầy đội ông thi công này thế.
Cũng thi công đó, thi công khu trục cơ. Chắc cũng anh gì Hải. Thi công. Bây giờ mê lắm. Lái ô tô bus.
Thưa thầy, trong tương lai cái pháp này nó sẽ có bị những cái chống đối của dư luận quốc tế hoặc là dư luận nước Mỹ.
Mình cần sự chống đối để đo lường sự thanh tịnh và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Mình để cho nhân loại thức tâm là con người hiện tại đang xây dựng càn khôn vũ trụ. Khả năng của con người siêu cường quốc đang tìm mà chưa thấy. Nếu không có khối óc con người, làm sao chúng ta có vệ tinh, có building, có căn nhà ngồi như thế này? Thấy chưa? Họ không hiểu và họ chưa học tới. Thành ra chưa có sự đồng nhất. Nhân loại còn cạnh tranh về và thương mại quá, độc tài, vắng tình thương, đi tới chỗ thất bại. Tìm Chúa, đâm đầu đi tìm Chúa, mất Chúa mất mình, mà tìm ra mình sẽ có Chúa. Họ không biết không được, đi ngược đường mà thôi. Cứ đâm đầu cứ đi tìm Chúa, mất Chúa mà mất họ luôn. Mà bây giờ tu cái pháp này là trở về để tìm mình và sử dụng khả năng sáng suốt của mình. Mới thấy đâm vô cùng là Chúa đâu, Chúa hằng hữu trong tâm của chúng ta. Mình biết ca tụng sự cao siêu của Chúa mà không thấy Ngài đang ngự trong ta. Thấy chưa? Mọi người chúng ta đều hưởng sự công bằng mà cho là không công bằng. Tất cả chúng ta đang hít vô và thở ra rõ ràng. Ai ban cái tình thương đó? Ai ban những sự sống hiện tại cho chúng ta được hoạt động manh áo niên công? Giá trị vô cùng đó đang nằm trong tâm thức của chúng ta. Chính Ngài hằng hữu trong ta. Nhưng mà mấy ai đã thấy? Cứ đòi hình thù của Ngài. Nhưng mà Ngài đã tạo cái khuôn giam phần hồn. Phần hồn là gì? Thức. Tất cả chúng ta đều mắt mũi tai miệng là ở trong khuôn. Và làm sao chúng ta thoát khỏi cái khuôn này chúng ta mới thấy chân lý. Đó, chúng ta đang đi đúng đường. Mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng, tìm chân tướng thì thấy khả năng sẵn có của mình. Và sử dụng khả năng sẵn có của mình thì tương đồng với khả năng sẵn có của Chúa. Chúng ta có ý chí không? Chúng ta có ý chí đang sử dụng thế gian này. Và vun bồi ý chí chúng ta thì chúng ta mới liên kết ý chí của Chúa. Thấy chưa? Có một chút xíu là đến nơi mà không biết. Bị phỉnh bở ngũ quẩn, nghĩ sai, dòm tưởng là đúng, nghe tưởng là đúng, ngửi tưởng là đúng, nói tưởng là đúng, bị lầm trong ngũ giới bất minh. Cho nên chúng ta đậm cửa này. Thấy không? Mở chỉ cái mở cái này không mà đông bốn cái này. Tưởng tượng đậm vào. Thấy chưa? Đông. Chúng ta có sợ ổn đông đó là. mà mở có một cái một là đi trở về. Hỏi chúng ta đi tắt hay là đi quanh co, sự thật là đi tắt. Mà ai thấy cái chuyện làm từ hồi nào giờ có bấy nhiêu đó là tỉnh tâm, mà có bấy nhiêu đó sẽ vun bồi cái dũng chí thanh đạt, mà ta trụ được cái nhiêu đó là thấy rõ ràng mọi sự việc của các càng khôn vũ trụ. Đi đâu tìm nữa? Lý luận đầu này chút, lý luận đầu kia chút, lý luận đầu nọ chút, tuổi tác không cho phép. Tại sao chúng ta nên không đi thẳng? Tạo thế kẹt cái lòng, dứt khoát đi, nhất ly thông vạn ly minh, tìm ra anh thì tất cả sẽ có trong anh. Có bao nhiêu đã đủ rồi, cái mà nhất ly thông vạn ly minh. Ai điều khiển cái thế xác này? Thế xác này bao gồm nước lửa gió đất, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Ai đang điều khiển cái ý chí của chúng ta không? Rồi một ngày nào ta rời thể xác này, ta mang cái gì đi?
Ta phải mang ý chí đi.
Mà chúng ta không vung bồi ý chí thì ý chí của chúng ta bị lung lạc rồi, bị phân tán rồi. Thành ra cái gì?
Thành ra con ma.
Làm người bất minh, nguyên lai bổn tánh của mình cũng đã là con ma rồi, mà còn xài bày nữa là ma xó. Càng ngày càng yếu hơn. Thấy không? Ở gốc cây kia là ma xó. Còn bây giờ người chưa thấy mình là ma càng nói vậy. Thấy chưa? Mà thấy mình mới là thấy cái chân tướng của Thượng Đế. Mà chân tướng của Thượng Đế là ở mọi trạng thái. Bây giờ nhòm để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm. Cái thức ở trong đó, nó là vô hình vô tướng. Mà tùy theo trình độ muốn biết nó, mà dồn thấy nó, trình độ đối phương biểu hiện cái gì thì thấy nó ra cái đó. Thì cảnh là ta, ta là cảnh. Rốt cuộc chúng ta phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Không còn cái gì mang ra đi được hết. Tại sao chúng ta không dứt khoát để đi, để chờ ai đi dùng cho chúng ta? Chờ cái em 16 đi dùm cho chúng ta dư nhiều liền bỏ chạy. Sao? Chúng ta phải lấy cái gì để ra đi? Mà lấy cái gì để chiến thắng? Lấy cái gì để khôi phục tất cả tình thế đau khổ của cả nhân loại? Thanh tịnh và sáng suốt mà tạo được tình thương và đạo đức. Mà tình thương và đạo đức xâm chiếm vô tư tưởng của nhân sinh thì trở nên một khối vô cùng sáng suốt. Chúng ta đâu có cần sử dụng khí nhân. Thế không? Thì giết anh không chết, thì chỉ đường cho anh biết anh. Anh đâu có giết tôi. Người ta giết Chúa vì người ta chưa hiểu sự chứng kiến. Khi mà nó hiểu nó rồi, nó hiểu sự chứng kiến. Nó đâu bao giờ nó đi giết sự chứng kiến làm gì. Thì nó không hiểu nó mới biết. Mà Jesus Christ đã mang sự bằng an và công bình cho nhân loại tới ngày nay mà không ai thấy. Dũng chí của Ngài đã có và bất diệt. Ngài đâu có tranh chấp của ngoại cảnh để làm gì. Đức Thích Ca phục vụ văn võ toàn tại, kiếm cái nghèo chơi chứ đâu có kiếm cái sướng. Bất lực không cứu được Ngài, không cứu được nhân dân. Dẹp tất cả lý thuyết, cấm cái mồm lại, sửa mình để tiến hóa tới vô cùng để ảnh hưởng chúng sanh. Rõ ràng như vấn đề này. Chúng ta có trí khôn rồi, biết lý luận rồi, chọn đường nào hơn? Chọn đường nào hơn? Lý thuyết chúng ta học quá nhiều rồi. Chắc chắn giờ phút lâm chung của tôi không đem lý thuyết ra đi được. Vì đồ đó không phải là đồ của tôi. đồ của thiên hạ, vì tôi nói chuyện thiên hạ không à. Và tôi vá víu sự thành công của thiên hạ mà thôi. Còn thực chất của tôi không có vun bồi. Tôi ra đi với cái gì? Với sự mất mát mà thôi. Nếu tôi biết vun bồi thực chất và sử dụng thực chất của tôi hiện tại, thì tôi sẽ đi với thực chất của tôi là thành công. Thế rồi, cái của đời đời bất diệt. Ngân hàng ở đó, không biết lấy tiền sao. Chạy đi kiếm tiền ở ngoài và đâm được khùng, chém giết. Không chết nhưng mà khổ thôi. Đâu có ai chết. Ông Quan Công chặt đầu mà ngày nay ông cũng chưa chết. Bị chặt đầu mà ông không chết. Thế không? Ông còn tu được. Vậy thì cái khùng của ông Quan Công không có lấy gì ông tu. Thế nên các bạn sẽ nghe cái video tiếp mà tôi đã thông. Và tôi đã giảng có một anh có đầy đủ lý luận rất vững rồi tôi phân tích cho anh trong đó có. Anh nói là tất cả đều là vô bổ, trên đường tìm chân lý của anh là thượng đế sản xuất đều là vô bổ và đề phô hết tại thượng đế cũng chưa biết làm ý anh nói như vậy. Nhưng mà anh chưa biết toàn năng, toàn trí của thực đế, tôi mới phân giải. Cho nên đó coi cái cung băng đó, nghe cung băng đó, mới thấy. Có chút xíu à, chỉ ra có chút xíu rồi. Nhưng mà bị lộn, có 5 con số, 1, 2, 3, 4, 5, nó dẫn sai đường rồi. Để có cái lý luận mau. Chứ kỳ thật không bao giờ.
Thế là những người chết mà tan khác nhà thì cái hồn còn...
Nó còn chứ.
Nó có bị...
Còn cái hồn còn nguyên.
Cái xác nó có chia...
Anh thấy ông Quan Thánh bị chặt đầu mà ông còn sống mà. Hỏi chứ mình tự tử. Thì cái hồn mình cũng phải còn chứ.
Thế mà khi mà cái hồn nó lìa khỏi xác thì nó có mặc quần áo, nó có gì không hay là...
Nó cũng có chứ. Nó cũng có chứ, tùy theo cái tội trạng của nó. Tùy theo sự tối tâm và sáng suốt của nó. Nếu anh là một tiên đồng, thì anh tới ra anh muốn mặc áo gì nó phải áo ấy. Vì anh thấm nhẹ ra. Bây giờ anh ở thế gian làm ông giám đốc rồi nè. Anh muốn may bộ đồ có khó không? Mà anh làm thằng cu li muốn có bộ đồ thì khó. Anh nói chứ. À, cái trượt và cái thánh mà thôi. Có gì đâu.
Thì mỗi hành giả đều có một trình độ khác nhau. Như cá nhân con, mắt con có thể chưa thấy một cái chiều hướng khác. Nhưng mà con có một cái biết. Có thể cho con biết thêm. Nó đúng tới một giới hạn nào đó. Biết thượng đế qua cảm nhận có phải là do một cái sự xúc động lòng biết thiệt hay biết giả.
Cho nên cái sự cảm động là luồng thanh quan biến là rung động xúc động. Cái đó mà là thiệt. Còn biết trong lý luận chưa chắc biết. Cho nên cảm động trong thâm tâm chúng ta. Chúng ta đang sống yên lành với Ngài, mà chính Ngài đã sử dụng ý chí cho mọi trạng thái, mà xây dựng cả tâm hồn của chúng ta, để cho chúng ta thức tâm sự bê trễ của chính mình. Giờ đó chúng ta mới ra liền. Cái sự cảm xúc đó mới thấy rằng người đã vì ta rất nhiều và chờ sự thức tâm của chính mình. Nhưng mà mình trì trệ, mà thần hồn cảm động, thần hồn biết đường về, thần hồn đạt tới nơi thanh tịnh mới chịu rơi, chứ không chịu giải.
Thưa thầy, sự rơi lụy